Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Khai mạc kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Cháy rừng ở Yên Dũng đã được dập tắt hoàn toàn, gây thiệt hại hơn 100 hecta.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 9 tháng 12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 9. Các đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang, Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu khu vực tỉnh Bắc Giang, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố cùng 78 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Đồng thời khẳng định trong năm vừa qua, với sự quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, kinh tế xã hội của tỉnh thu được kết quả toàn diện. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn thách thức, do vậy nhấn mạnh đến ý nghĩa quan trọng của kỳ họp. Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khẳng định.
Chúng ta chuẩn bị bước sang năm 2020, năm cuối trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Năm sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng. Đồng thời chuẩn bị cho quy hoạch phát triển tỉnh Bắc Giang 10 năm giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Thành công của nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ là nền tảng rất quan trọng để chúng ta đặt ra các mục tiêu cao hơn cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ kiểm điểm toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, chỉ rõ những ưu điểm, những hạn chế, phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan để từ đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2020 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đã đề ra của kế hoạch 5 năm. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét và thông qua dự kiến 20 năm nghị quyết trên nhiều lĩnh vực quan trọng của địa phương. Tôi đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu sâu các báo cáo, các tờ trình và xem xét kỹ lưỡng sự cần thiết, tính hợp hiến hợp pháp, thực tiễn và các điều kiện bảo đảm để các nghị quyết được thông qua sớm và đi vào cuộc sống.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn, đồng thời lưu ý các đại biểu chất vấn và các đơn vị trả lời chất vấn nâng cao chất lượng hoạt động này. Bên cạnh đó, kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh có nhiều đổi mới trong công tác chuẩn bị và điều hành kỳ họp. Do đó, đề nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm cao đối với các nội dung kỳ họp, tập trung nghiên cứu dân chủ thảo luận, tích cực tham gia chất vấn. Đồng chí cũng đề nghị cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến trong thời gian diễn ra kỳ họp. Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 9 đến 11 tháng 12. Trong ngày đầu tiên, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe một số báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, báo cáo của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân về kết quả công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã nghe báo cáo thẩm tra về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa xã hội, pháp chế. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Đặng Văn Nguyên, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp do nghỉ hưu theo chế độ, và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với bà Đỗ Thị Việt Hà, Giám đốc Sở Tư pháp.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản số 4341 về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội. Đồng thời yêu cầu Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các bệnh viện, trường học thực hiện thông báo số tài khoản của đơn vị mình mở tại ngân hàng để tổ chức cá nhân chuyển tiền thanh toán dịch vụ công bằng các dịch vụ thanh toán mà ngân hàng đang cung ứng. Lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán ứng dụng QR để cho phép phụ huynh, học sinh, người bệnh, người dân sử dụng thiết bị di động, thẻ ngân hàng để thanh toán. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các ngân hàng tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai các giải pháp phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, áp dụng chính sách phí dịch vụ hợp lý và triển khai các chương trình ưu đãi để khuyến khích các tổ chức cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Giang vừa có công văn yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tiến hành tổng kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi đê điều phòng chống thiên tai sau lũ năm 2019. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chủ trì thành lập đoàn kiểm tra gồm các phòng ban chức năng, hạt quản lý đê, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi, đại diện chính quyền xã phường thực hiện tiến hành tổng kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai sau lũ. Đối với các công trình đê điều và phòng chống thiên tai, cụ thể là các khu vực có diễn biến sạt lở đã xử lý hoặc chưa xử lý, các vị trí đê kè sung yếu chưa đảm bảo chống lũ, khi mùa mưa đến cần phải khảo sát, đo đạc lại để kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình và đề xuất biện pháp xử lý tiếp theo. Đối với các cống dưới đê, việc kiểm tra đánh giá phải tiến hành tỉ mỉ, chi tiết nhằm kịp thời phát hiện các diễn biến, hư hỏng công trình. Đối với các công trình thủy lợi, tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trạng các công trình, hạng mục công trình thuộc phạm vi đơn vị địa phương quản lý theo phân cấp. Đồng thời kiểm tra, đánh giá xây dựng kế hoạch xử lý các vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai trên địa bàn.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay các địa phương trong tỉnh đã gieo trồng được gần 21,5 nghìn hecta diện tích cây trồng vụ đông, đạt trên 93% kế hoạch. Trong đó, cây ngô trồng gần 4.800 hectare đạt 95%, cây lạc hơn 1.100 hectare đạt 93,9%, khoai lang hơn 2.600 hectare đạt 93%, rau các loại diện tích đạt 12.000 hectare, cây khác trên 900 hectare. Các cây trồng hiện sinh trưởng và phát triển tốt. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên điều tra, theo dõi, dự tính, dự báo tình hình, từ đó chỉ đạo phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh trên cây trồng. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung chăm sóc cây vụ đông năm 2019, đảm bảo chất lượng.
Sau đây, chúng tôi cập nhật tình hình cháy rừng ở Yên Dũng. Diễn biến của vụ cháy rừng ở xã Tân Liễu, Nham Sơn, thị trấn Neo trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 12 được đánh giá là vô cùng phức tạp. Thay vì thực hiện phương châm 4 tại chỗ, huyện Yên Dũng đã phải huy động toàn bộ lực lượng với gần 2.000 lượt người. Đặc biệt, đến 15 giờ chiều mùng 9 tháng 12, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực, đi dập than, dập tàn đang âm ỉ. Phóng viên Huyền Trang có mặt tại hiện trường cho biết.
Thưa quý vị các bạn, vụ việc cháy rừng ở tại xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 12 vừa qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến các diện tích rừng ở trên địa bàn huyện. Và đây là 50 hectare của trên địa bàn xã Nham Sơn đã bị thiêu rụi chỉ trong vòng một ngày rất ngắn ngủi. Và hiện nay các cơ quan chức năng cũng như chi lực kiểm lâm đã đang tiến hành rà soát số lượng thiệt hại.
Theo thông tin của các xã Tân Liễu, Nham Sơn cho biết, do đám cháy quá lớn, ngoài huy động lực lượng tại chỗ, chính quyền địa phương đã huy động nhiều đơn vị tham gia chữa cháy như Sư đoàn 3, Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Trường quân sự Quân đoàn 2, lực lượng Kiểm lâm tỉnh cùng vào cuộc. Ông Đào Văn Đệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng nói.
Thực bị là rất là dày, thế mà dốc thì rất là dốc, rất là khó khăn trong việc là tiếp cận với cháy. Cháy vào mùa khô hanh này nó cháy to. Cho nên là ta chủ yếu là ta cắt các đường băng như là chặn đám cháy chứ không dám như là trực tiếp vào dập lửa.
Do tác động của thời tiết hanh khô, gió thổi mạnh, các đám cháy đã lan tới đỉnh dãy Nham Biển, lan nhanh về phía chùa Kem. Các lực lượng chữa cháy phải mất nhiều giờ mới khống chế được ngọn lửa. Mặc dù có gần 2.000 lượt người tham gia chữa cháy, nhưng do địa hình cao phức tạp nên đến khoảng 21 giờ ngày 8 tháng 12, các đám cháy mới cơ bản được khống chế. Và đến 9 giờ sáng 9 tháng 12, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Ông Từ Quốc Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang cho biết thêm.
Khẳng định là một cái vụ việc cháy rừng rất là nghiêm trọng. Do vậy mà lực lượng tham gia chữa cháy lúc này chủ yếu là các lực lượng được huy động như là công an, quân đội, chính quy như là sư đoàn 3 thì trường quân sự quân đoàn 2 rồi tỉnh đội để mà tham gia trực tiếp chữa cháy rừng.
Được biết, các loại cây trồng tại khu vực rừng bị cháy bao gồm keo, bạch đàn và thông hơn 10 năm tuổi. Thống kê sơ bộ ban đầu, đám cháy đã gây thiệt hại đến 100 hectare rừng ở các xã Tân Liễu, Nham Sơn.
Thưa quý vị và các bạn, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xảy ra không ít vụ cháy rừng lớn nhỏ. Nhiều vụ cháy không chỉ mất rừng mà còn gây thiệt hại về người. Vậy đâu là nguyên nhân và có những bất cập gì trong công tác phòng chống cháy rừng, hướng khắc phục của ngành chức năng ra sao? Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Từ Quốc Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, thưa ông, là liên tiếp từ đầu năm đến nay đã xảy ra 5 vụ cháy rừng ở trên địa bàn huyện Yên Dũng. Đây cũng không phải là cái điều lạ ở trên địa bàn huyện nữa. Vậy thì ông có thể cho biết rằng nguyên nhân là do đâu ạ?
Cái nguyên nhân cháy rừng trên huyện Yên Dũng một phần là do ý thức chủ quan của người dân địa phương khi mà mang lửa vào rừng rồi sử dụng bất cẩn gây cháy rừng. Mặt khác thì rừng Yên Dũng là có cái thảm thực bì rất dày rộng, do vậy mà cái khả năng bắt lửa và gây cháy rừng là rất là cao. Do vậy mà cái ý thức của người dân chỉ chủ quan một chút là có thể gây nên cháy rừng.
Rõ ràng một phần là do con người chủ quan mang lửa vào rừng đốt. Vậy tại sao bao nhiêu năm nay việc này chưa xử lý được? Và liệu có phải là vì chính quyền địa phương chưa vào cuộc tích cực hay không?
Sau mỗi vụ cháy rừng thì chính quyền địa phương cũng như là lực lượng chức năng đã tích cực điều tra, xác minh nguyên nhân gây cháy rừng. Thì tuy nhiên thì mà do cháy rừng thường là xảy vào buổi tối, đêm, do vậy mà để tìm ra được nguyên nhân và đối tượng gây cháy rừng để xử lý theo quy định pháp luật là gặp rất nhiều khó khăn. Đấy, và mấy năm gần đây thì chưa xử lý được một vụ nào.
Điển hình gần đây nhất đó là 2 lần cháy liên tiếp vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 12 ở xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng. Liệu nguyên nhân có phải là do con người mang lửa vào rừng đốt hay không?
Cái này chắc chắn là sự chủ quan sử dụng lửa của người dân ở trong rừng gây cháy rừng và gây cháy lan.
Thưa ông, để hạn chế tình trạng cháy rừng cũng như là trả lại môi trường sinh thái cho người dân thì theo ông thì chính quyền địa phương cần vào cuộc tích cực như thế nào?
Tất cả các vụ cháy rừng thì chúng tôi đều chỉ đạo các lực lượng chức năng tìm nguyên nhân gây cháy và đối tượng gây cháy. Và nếu tìm ra đối tượng gây cháy thì xử lý rất nghiêm minh theo quy định pháp luật. Huyện Yên Dũng thì đã có cái quy định là nếu phát hiện, người nào phát hiện được người gây ra cháy rừng thì sẽ thưởng từ 50 đến 100 triệu đồng. Tuy nhiên thì từ trước đến nay thì cũng chưa xác tìm được một đối tượng nào gây cháy rừng, rất là khó khăn.
Xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi chúng tôi. Tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ cải thiện về nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay, huyện Lạng Giang đã khởi công xây dựng và bàn giao 25 nhà đại đoàn kết toàn dân cho các hộ nghèo trên địa bàn. Các hộ được lựa chọn ưu tiên để hỗ trợ xây mới về nhà ở của Lạng Giang năm nay đều là những hộ thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, đang có nhu cầu cấp bách về cải thiện nhà ở. Để các hộ được hỗ trợ một cách tối đa, sớm triển khai xây dựng, ngoài 20 triệu đồng hỗ trợ xây mới một căn nhà từ nguồn quỹ thuộc Mặt trận Tổ quốc, huyện Lạng Giang cũng tích cực vận động các nhà hảo tâm, chính quyền cơ sở hỗ trợ thêm, đồng thời vận động các tổ chức đoàn thể và nhân dân hỗ trợ về ngày công, vật liệu xây dựng, giúp đỡ các gia đình. Nhờ vậy, hầu hết các căn nhà đoàn kết của huyện triển khai trong năm nay đều khang trang hơn. Được biết, trong năm nay, để nâng cao tinh thần tương thân tương ái trong nhân dân, ý thức trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác này, huyện Lạng Giang đã yêu cầu mỗi xã thị trấn giúp đỡ ít nhất một hộ cận nghèo tu sửa nhà ở.
Từ nhiều ngày nay, trên tỉnh lộ 295, đoạn từ thị trấn Cao Thượng đi xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tình trạng một số người dân đổ rác thải sinh hoạt ra hai bên đường lại tái diễn, gây ô nhiễm môi trường. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, suốt chiều dài gần 3 km của đoạn đường này, nhiều đống rác do người dân vứt hình thành khá nhiều. Thậm chí có đoạn nhiều loại rác còn được đóng thành bao tải vứt ngổn ngang. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người dân mỗi khi qua đây. Được biết, những điểm rác thải trên tuyến đường này không chỉ do một bộ phận người dân nơi đây thiếu ý thức vứt ra mà cả của một số công nhân đi làm qua, vứt bỏ. Để giải quyết tình trạng này, rất cần sự vào cuộc trách nhiệm, quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương.
Nhằm trang bị giáo dục kiến thức kỹ năng cần thiết cho giáo viên và học sinh, trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 12, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức cho giáo viên và học sinh tham quan trải nghiệm thực tế tại khu vực diễn tập phòng thủ của huyện. Dự kiến có khoảng 15.000 lượt cán bộ giáo viên và học sinh đến từ 21 trường học trên địa bàn huyện sẽ tham gia hoạt động này. Tại đây, các thầy cô giáo và các em học sinh sẽ được trực tiếp tham quan tìm hiểu các mô hình trong khu vực diễn tập phòng thủ như mô hình sa bàn, hầm chỉ huy, phòng họp bán âm, bếp hoàng cầm, hầm cứu thương. Qua các mô hình thực tế và sinh động này nhằm giúp cho các thầy cô giáo và các em học sinh được trang bị thêm những kiến thức về các hoạt động quân sự, đồng thời giáo dục cho học sinh truyền thống yêu nước và lịch sử dân tộc.
Sáng ngày 9 tháng 12, Lữ đoàn Pháo binh 164 Quân đoàn 2 tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Năm 2019, Lữ đoàn Pháo binh 164 đã bám sát phương hướng mục tiêu thi đua với chủ đề Đoàn kết sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Qua đó, các lĩnh vực công tác đều có nhiều chuyển biến tích cực, tạo động lực khí thế thi đua sôi nổi trong các đơn vị, đặc biệt là việc thực hiện có chất lượng hiệu quả cuộc vận động, quản lý khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền an toàn tiết kiệm, duy trì nghiêm chế độ, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ canh trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến sĩ mới, kết hợp tốt giữa thi đua thực hiện cuộc vận động 50 và chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn giao thông. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân của đơn vị đã được lãnh đạo quân đoàn 2, chỉ huy lữ đoàn tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông ít đến quang mây không mưa, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại về đêm và sáng. Vùng núi cao đề phòng xảy ra sương muối, nhiệt độ từ 8 đến 24 độ, riêng vùng núi cao 6 độ. Khu vực phía tây ít đến quang mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ 11 đến 24 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận ít đến quang mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ 11 đến 24 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Mai Thanh qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.